là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã dự lễ công bố xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Cùng tham dự buổi lễ về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện chương trình trong giai đoạn mới với mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm phát huy vai trò chủ thể của người dân. Nhờ vận dụng linh hoạt sáng tạo các chủ trương chính sách của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, xã Minh Quán đã tạo được phong trào thi đua sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục thôn xóm và đường liên thôn được bê tông hóa, trên 82% đường trục xã thôn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Đến nay, xã đã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm chủ lực là cây quế với diện tích trên 500 ha. 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, trong đó hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp Minh Quán có quy mô sản xuất hàng hóa tập trung lớn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Với quy mô 80.000 con, sản lượng 190 tấn một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng, gấp 1,44 lần so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,44%. Tất cả 10 thôn đều có đội văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên với 359 thành viên tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song trong 3 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, toàn xã đã huy động được nguồn vốn trên 70 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 22 tỷ đồng. Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận và thưởng xã Minh Quán đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 460 doanh nghiệp hợp tác xã tạm ngừng hoạt động, 30 doanh nghiệp hợp tác xã giải thể, trên 2.300 lao động mất việc làm. Ngoài ra, tỉnh còn có 33 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang gặp khó khăn về lao động và chuyên gia. Bên cạnh đó, tỉnh có trên 6.000 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ngay sau khi tình hình dịch tại các địa phương ổn định, tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức khảo sát nhu cầu lao động của các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh để nắm bắt thông tin nhu cầu tuyển dụng, chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và tham gia xuất khẩu lao động. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 28.000 lao động và người sử dụng lao động với kinh phí 10,4 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho trên 24.000 lao động và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho gần 14.000 lao động với tổng kinh phí gần 49 tỷ đồng.
10 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 35.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giảm hơn 4.000 trường hợp so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số tiền xử phạt thu nộp ngân sách lại tăng hơn 1,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Nghị định số 100 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định số 46 trước đây đã có tác dụng giáo dục răn đe người vi phạm an toàn giao thông. Theo quy định của Nghị định 100, tất cả các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông sẽ bị tăng nặng mức xử phạt. Trong đó, nặng nhất các nhóm hành vi liên quan đến sử dụng ma túy, rượu bia, chở quá khổ quá tải trọng cho phép.
Sau hơn một năm triển khai thí điểm, các nhà trường có sự thay đổi rõ nét. Theo đó, cơ sở vật chất được quan tâm xây dựng, môi trường nhà trường xanh sạch đẹp an toàn thân thiện. Các thầy giáo, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi từ phương pháp truyền thụ một chiều sang phương pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh, quan tâm đánh giá về sự tiến bộ của học sinh, đổi mới các hình thức sinh hoạt tập thể như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa. Phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc đã góp phần thay đổi diện mạo mới trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trước hết tại các trường chuẩn quốc gia, quy mô trường lớp được tổ chức khoa học, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang theo hướng hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đào tạo bồi dưỡng và sắp xếp hợp lý, chất lượng hiệu quả giáo dục được tăng cường. Theo kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025, trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đề ra mục tiêu năm học 2021-2022 có trên 30% trường học hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách có ý nghĩa sâu sắc đối với người lao động tự do có thu nhập thấp và không ổn định, giúp người tham gia được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn rủi ro, nhất là khi người lao động lớn tuổi về sau này có được thu nhập nhất định để trang trải sinh hoạt hàng ngày, không phải phụ thuộc đến con cháu về sau. Quỹ bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo trợ, chính sách này cũng thể hiện tính nhân văn, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội. Vậy khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có những quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu.
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên, rồi lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhá.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian. Ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô. Chào mừng
hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Chuẩn bị.
Em ơi này, cô Thu này. Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan. Trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Thần ông.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con.
Giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở. Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ.
À, thế à?
Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân, và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình, và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già, ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người rồi. Già bị con cháu hắt hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à, đơn giản hơn. Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nha.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu ạ.
Dạ,
vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài 3 triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục, giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành các chính sách hành động số 10 và chương trình hành động số 18, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành từng lĩnh vực, trong đó xây dựng mô hình trường học hạnh phúc là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Với mục tiêu trong năm học 2021-2022 có trên 30% trường học hạnh phúc, đến năm 2025 có 100% trường học hạnh phúc, ngành giáo dục Yên Bái đã triển khai thí điểm việc xây dựng trường học hạnh phúc tại 4 trường trên địa bàn thành phố Yên Bái, đồng thời lan tỏa phong trào ra toàn ngành giáo dục. Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tìm hiểu về việc triển khai mô hình này tại một số địa phương trong tỉnh.
Các bé xếp hàng để lần lượt tiến tới ôm vỗ tay hay nhảy điệu vui nhộn cùng cô giáo. Đó là hoạt động chào, đón, giao lưu giữa cô và bé trước giờ vào lớp tại trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Một hành động nhỏ, đơn giản nhưng mang lại lợi ích rất tích cực. Qua đó các bé cảm nhận tình yêu thương của cô, thoải mái, tự tin, hòa nhập, hào hứng hơn. Anh Vàng A Hà, phụ huynh học sinh, nói:
các cô xây dựng ở ngôi trường khang trang, sạch sẽ, này, nhiều đồ chơi phong phú, đồ dùng học tập phong phú, gắn bó với lại đồng bào dân tộc ở trên vùng cao này.
Với không gian chợ quê, phòng trà truyền thống là không gian tái hiện lại cách làm trà của đồng bào dân tộc Mông Suối Giàng. Các bé được tìm hiểu về cây chè san tuyết cổ thụ, đặc sản nổi tiếng của địa phương. Từ đó giúp trẻ nhận thức được giá trị của cây chè và có ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy nghề sản xuất chè của địa phương. Ngoài ra các bé còn được tham gia học tập với robot thông minh, các hoạt động sinh hoạt chuyên đề gắn với giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sân chơi trải nghiệm phong phú cho trẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh. Cô giáo Đỗ Thủy Quyên, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Buổi học ngày hôm nay các con sẽ nhận biết được cái quy trình sao trà theo cái phong cách truyền thống của người dân tộc Mông trước đây. Và các con được sử dụng robot để lập trình cho robot di chuyển theo cái quy trình sao trà đó. Tiếp theo thì các con sẽ có một cái kỹ năng pha trà. Đây là cái mà chúng tôi đã đưa vào trong chương trình giáo dục để các con nhận thức được về giá trị của cây trà ở trên chính địa phương của mình.
Để đảm bảo đúng tiêu chí về đổi mới giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường đã chú trọng xây dựng trường lớp trở thành nơi trẻ không chỉ học mà còn vui chơi giải trí và là nơi trẻ thể hiện năng lực bản thân, được chăm sóc, bảo vệ. Năm học này, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn có 329 trẻ ở 14 lớp. Sau một năm xây dựng trường học hạnh phúc, giáo viên đã thay đổi, trẻ được yêu thương, đảm bảo an toàn cả về thể chất và tinh thần. Bà Nguyễn Thị Thương, hiệu trưởng trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn, nói.
Chúng tôi quan điểm rằng là bé khỏe thì là cô vui. Vâng, và cô hạnh phúc thì trò cũng hạnh phúc. Chính vì vậy mà chúng tôi đã thay đổi rất là nhiều từ những cái môi trường học tập cũng như là cái cách dạy học, cái phương pháp dạy học của chúng tôi cũng tìm ra những cái phương pháp dạy hay nhất để cho học sinh có những cái tiếp cận mới nhất.
Xây dựng trường học hạnh phúc là nơi tình yêu thương giữa các nhà giáo với nhau, giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau được trân trọng và bồi đắp hàng ngày. Là nơi an toàn cho các hoạt động dạy và học của thầy trò. Không tồn tại cách hành xử bạo lực, không diễn ra các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà giáo và học sinh. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho học sinh, các giáo viên còn chú trọng giáo dục cảm xúc cho các em. Mọi xúc cảm riêng biệt, cá tính sáng tạo của thầy và trò được tôn trọng. Ông Hà Việt Thành, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, nói.
Phát huy về cái bản sắc văn hóa dân tộc, rồi duy trì về các cái kỹ năng sống của các em học sinh, cũng duy trì tốt các phong trào thi đua dạy tốt học tốt và sinh hoạt bán trú đều đặn, cũng như là phát triển các cái năng lực của học sinh được tích cực, phục vụ tốt hơn cho việc nâng cao chất lượng học sinh.
Thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tập trung đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy học, chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là duy trì và thành lập các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ bảo tồn giá trị văn hóa, thư viện thân thiện, tủ sách Đinh Hữu Dư để phát huy văn hóa đọc. Đồng thời tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh gắn với nhiệm vụ phát triển du lịch của thị xã, tăng cường giáo dục kỹ năng, tạo dựng môi trường ứng xử lành mạnh, đề cao sự chia sẻ yêu thương, từ đó lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người và cũng chính là lan tỏa ý nghĩa của trường học hạnh phúc. Đến nay, 100% nhà trường trên địa bàn đều xây dựng trường học hạnh phúc. Bà Lò Thị Tuyết Dung, trường Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Cái việc triển khai cái mô hình trường học hạnh phúc thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái diễn đàn, những cái buổi hội thảo có sự tham gia của các thầy cô, phụ huynh cũng như là học sinh và lãnh đạo của các xã phường cùng tham gia. Thì với từng đơn vị trường thì có những cái cách làm khác nhau. Thế và trong năm nay thì ngành cũng đã chỉ đạo cái việc là thay đổi cái không gian các cái phòng chờ lên lớp, mang cái tính thư giãn cho giáo viên, và cái không gian phòng chờ hạnh phúc đó thì cũng trở thành nơi họp phụ huynh cũng như là có những cái cuộc gặp gỡ đối với cấp ủy chính quyền địa phương.
Năm học 2021-2022, tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm mô hình trường học hạnh phúc ở 136 trên 452 trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng trường học hạnh phúc đã giúp nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lan tỏa những giá trị yêu thương, an toàn trong học đường, nâng cao cho chất lượng giáo dục. Việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng chính là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ơ này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm mua.
Ừ, các gói SuperNet với thiết bị Home WiFi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước SuperNet của Viettel ngay à.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.